là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những thay đổi mạnh mẽ trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Nà Hậu, huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 31 mở rộng đánh giá kết quả đạt được trong năm 2024, triển khai phương nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Văn Chấn đã hoàn thành 48 trên 51 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2024. Một số kết quả đạt cao là giá trị sản xuất công nghiệp, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, giá trị xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên Văn Chấn vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt là thu ngân sách, cấp chủ trương đầu tư dự án, thành lập mới tổ chức đảng trong doanh nghiệp và hợp tác xã. Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối để bứt phá hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Huyện Văn Chấn tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2025, phấn đấu thu ngân sách đạt 357 tỷ đồng, hộ nghèo giảm 3,3%, giảm 0,46% hộ nghèo, công nhận 2 xã đạt nông thôn mới, xóa 292 nhà tạm cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2024, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Quỹ vì người nghèo tỉnh và chương trình an sinh xã hội tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ trên 23,6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 397 hộ với tổng kinh phí hơn 13,6 tỷ đồng, hỗ trợ triển khai 2 mô hình phát triển kinh tế ở huyện Mù Cang Chải và Yên Bình với số tiền 36 triệu đồng, tặng quà trị giá 11,5 triệu cho 23 thiếu nhi tiêu biểu thuộc diện hộ nghèo cận nghèo, hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở mới cho một hộ nghèo ở xã An Lương, huyện Văn Chấn do ảnh hưởng lốc xoáy, hỗ trợ 3 tỷ đồng cho Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Mù Cang Chải để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra. Việc huy động quản lý phân bổ sử dụng quỹ vì người nghèo thời gian qua được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, thiết thực, đúng quy định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Năm 2024, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ đã phối hợp thanh tra kiểm tra các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, thực hiện kiểm định thử nghiệm phương tiện đo cho 169 đơn vị, trong đó khối y tế 30 đơn vị, xăng dầu 70 đơn vị và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số lượng kiểm định trên 2.600 phương tiện. Ngoài ra, kiểm định đối chứng 1.998 công tơ điện và kiểm định 260 trang thiết bị y tế. Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân và kiểm định thiết bị X-quang cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 61 phòng X-quang được đánh giá an toàn và 32 thiết bị được kiểm định. Đồng thời, trung tâm đã triển khai thử nghiệm điện trở tiếp địa cho 20 đơn vị và thực hiện kiểm định các thiết bị điện điện tử theo tiêu chuẩn.
Với nhiều nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, đến nay toàn tỉnh đã khắc phục được 582 ha dâu trên tổng diện tích 661 ha bị ảnh hưởng sau bão số 3. Còn lại gần 80 ha không thể khắc phục, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, do dâu đã bị chết hoặc vùi lấp sâu lâu ngày dưới đất phủ sa. Các địa phương đã và đang chỉ đạo hỗ trợ nhân dân một phần về cây con giống khoa học kỹ thuật để trồng thay thế. Hiện diện tích dâu trồng mới đã đạt khoảng trên 30 ha. Việc khắc phục để trồng lại dâu đối với bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, nếu trồng mới lại cũng phải mất khoảng 2 năm mới cho thu hái. Cây dâu đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân nhiều xã của huyện Trấn Yên và Văn Yên. Mặc dù có những khó khăn trong khôi phục diện tích dâu tằm, nhưng với quyết tâm cao nhất để vùng dâu xanh trở lại, hiện nhiều tổ công tác hỗ trợ người dân vẫn duy trì để chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như đẩy mạnh các biện pháp canh tác nuôi trồng hiệu quả.
Năm 2024, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Yên Bái mong muốn đạt 74,4 tuổi, trong đó số năm sống khỏe kỳ vọng đạt 68,8 tuổi. Tuổi thọ trung bình mong muốn và số năm sống khỏe kỳ vọng của người dân thành phố Yên Bái tăng hàng năm do đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân không ngừng nâng cao. Sau bão Yagi, môi trường bị ảnh hưởng, tuy nhiên tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường được xử lý khá tốt. không phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, 100% lượng rác thải được thu gom và xử lý, các hoạt động an sinh xã hội tạo sinh kế bền vững được triển khai hiệu quả, giúp những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có việc làm, vơi bớt áp lực của cuộc sống. Năm 2025, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo bằng việc giúp các hộ tiếp cận các nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đạt 84,6%, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường.
Năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện gần 32.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có gần 440 xe khách, trên 2.900 xe tải, trên 5.140 xe con, trên 22.000 mô tô và 653 phương tiện khác. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ gần 12.000 phương tiện, phạt tiền trên gần 26.000 trường hợp, phạt cảnh cáo gần 1.500 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 54 tỷ đồng, tước trên 5.700 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là chở hàng quá tải, cơi nới thùng xe và chở quá mạch dấu mớm nước an toàn, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện, đi không đúng phần đường làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây chủ yếu là các lỗi nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tập trung xử lý các lỗi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 11 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề gồm những từ khóa rất đơn giản nhưng thể hiện một sứ mệnh dứt khoát, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu quả. Đó là tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Bài viết tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu quả của Tổng Bí thư khẳng định rõ ràng quan điểm của Đảng ta, của người đứng đầu Đảng ta về một vấn đề cấp bách quan trọng liên quan đến sự vững mạnh của cả hệ thống chính trị, mà sự vững mạnh của hệ thống chính trị là bệ đỡ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cuộc cách mạng nào cũng có sự hy sinh, có sự đau đớn. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị cũng không là ngoại lệ. Nhưng không có thay đổi sẽ không có phát triển. Chúng ta đang hướng tới sự thay đổi để cuộc sống của nhân dân ta, của chính mỗi chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, để đất nước ta ngày càng phát triển hơn và vươn xa hơn, đó mới là điều quan trọng. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đất nước ta đã đi qua năm 2024 với nhiều thành tựu quan trọng đáng tự hào. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng về phát triển trong tổng thể bức tranh toàn cầu, có nhiều biến đổi nhanh và khó lường hơn so với dự báo. Ghi dấu ấn nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, dự kiến đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội của cả năm 2024. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, góp phần tạo môi trường hòa bình, hợp tác phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Việt Nam đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí tiếp tục đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin giữa nhân dân với Đảng, nhà nước trên bước đường đi tới kỷ nguyên mới. Hôm nay cả thế giới đón chào năm mới 2025 với nhiều hoài vọng giữa một bức tranh toàn cảnh với nhiều gam màu khác nhau, trong đó những màu tươi sáng đóng vai trò chủ đạo chính là nhân loại đều chung tay hướng đến sự phát triển bền vững cùng hợp tác cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của các chuyên gia, với động lực chính là xuất khẩu nên kinh tế Việt Nam còn tận dụng được cơ hội từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như sự khởi sắc phần nào của một số thị trường. Thêm vào đó, Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục nhận được lợi thế từ nhu cầu hàng hóa toàn cầu gia tăng. Song hành cùng những lợi thế vừa nêu chính là những xu thế phát triển như trí tuệ nhân tạo, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, ngành bán dẫn toàn cầu, mở ra những cơ hội mới. Không những vậy, nội tại Việt Nam đang có sự chuyển biến mạnh mẽ với việc tinh gọn sắp xếp lại bộ máy hành chính đang diễn ra rất nhanh, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra sự hứng khởi cho doanh nghiệp. Những nền tảng vừa nêu góp phần củng cố triển vọng cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025, hướng đến những bứt phá mới, kỷ lục mới. Nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ với những con số gia tăng kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước, nhiều sản phẩm lọt vào top xuất khẩu tỷ đô. Tuy nhiên, hướng đến sự phát triển bền vững, nông nghiệp nước ta không thể đứng ngoài hành trình thực hiện cam kết của Việt Nam chưa phát thải ròng bằng không. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, trong thời gian tới, nhiều loại sản phẩm trái cây sẽ tiếp tục có cơ hội để bước chân vào thị trường tiềm năng trên thế giới. Khi thời điểm này, các ngành cơ quan chức năng tiếp tục có nhiều động thái, nỗ lực để xin cấp visa cho một loạt các loại trái cây lợi thế xuất khẩu. Ông Nam cho rằng với đà này, xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch tích cực và có thêm nhiều mặt hàng tỷ đô trong tương lai gần. Tuy nhiên, theo nhận định của các doanh nghiệp, để có thể hướng đến nông nghiệp net zero là cả một hành trình khó khăn và tốn kém. Con số ước tính của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam cần đến hàng trăm tỷ đô đầu tư cho hạ tầng, cho năng lượng và các hoạt động hướng đến đưa phát thải ròng về mức zero. Song cho dù tốn kém cũng không thể không làm. Hướng đến phát triển nông nghiệp tuần hoàn để giảm thải methane hướng tới net zero methane vào năm 2050 là yêu cầu bắt buộc để tồn tại để phát triển xuất khẩu bền vững. Sự kiện tỉnh Nghệ An thí điểm trong 6 tháng không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 65 thủ tục hành chính từ hôm nay mùng 2 tháng 1 là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Đây là một sự thay đổi và thách thức lớn đối với nhiều người dân, đặc biệt là những người chưa quen với công nghệ. Mặc dù hệ thống dịch vụ công trực tuyến như VNEID và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã ngày càng phổ biến, nhưng không phải ai cũng có đủ kỹ năng và thiết bị cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính một cách suôn sẻ. Các cơ quan chức năng cần phải bảo đảm sự hỗ trợ đầy đủ cho người dân. Việc hướng dẫn giải thích các bước thực hiện thủ tục trực tuyến một cách chi tiết và dễ hiểu là rất cần thiết. Cán bộ công chức cơ quan chức năng nên chủ động tiếp cận và giúp đỡ người dân trong suốt quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, với người dân ở vùng sâu vùng xa nơi hạ tầng công nghệ chưa thực sự phát triển thì cần được hỗ trợ nhiều hơn để không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số này. Chắc chắn sau thí điểm còn nhiều thủ tục hành chính cần được chính thức số hóa, đó là xu hướng tất yếu trong bối cảnh tinh gọn bộ máy hiện nay và điều đó thực sự mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cam kết thúc đẩy chương trình tái thiết đất nước, nhấn mạnh sự thay đổi trong năm mới 2025. Trong bối cảnh chính phủ Anh đang đối mặt với nhiều khó khăn, Thủ tướng Anh Starmer nêu rõ năm 2025 sẽ là năm tái thiết đất nước. Ông thừa nhận những khó khăn mà nhiều người dân Anh phải đối mặt. Ngoài ra, ông Starmer cũng tái khẳng định cam kết nâng cao mức sống cho người dân với mục tiêu đạt tăng trưởng bền vững cao nhất nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7. Ngày 1 tháng 1, Ba Lan đã chính thức tiếp quản chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu EU trong thời hạn 6 tháng. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này sẵn sàng dẫn dắt EU hướng tới các vấn đề an ninh quốc phòng và khả năng cạnh tranh kinh tế. Sau Hungary, chức chủ tịch của Ba Lan là biểu tượng của sự thay đổi và hy vọng lớn của toàn bộ EU về một tương lai dân chủ và an toàn của lục địa. Giới quan sát cho rằng trong nhiệm kỳ của Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk có thể sẽ giám sát việc quay trở lại các nhiệm vụ truyền thống hơn là xây dựng sự đồng thuận và làm trung gian thỏa hiệp cho cuộc xung đột Ukraine. Là đồng minh trung thành của Ukraine kể từ cuộc xung đột nổ ra, Ba Lan đã cam kết tập trung vào quốc phòng và an ninh trong nhiệm kỳ của mình. Hiện tại nước này đã chi hơn 4% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong khối NATO. Đồng thời có kế hoạch thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng như tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga và hỗ trợ cho Ukraine trong nhiệm kỳ của mình. Các công ty khí đốt của Slovakia xác nhận rằng việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine đã bị gián đoạn từ ngày 1 tháng 1. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhận định động thái này sẽ tác động nghiêm trọng đến các nước Liên minh châu Âu nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Nga. Trong một tuyên bố, công ty khí đốt tự nhiên Ostream ở Slovakia cho biết việc vận chuyển khí đốt qua cửa khẩu ở biên giới giữa Ukraine và Slovakia đã bị gián đoạn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Các doanh nghiệp nước này đã chuẩn bị tốt để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, công ty nhập khẩu khí SPP cho biết có kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt qua các kênh khác như thường đường sử dụng ống ở Đức và Hungary để lấy khí đốt, nhưng sẽ phải trả thêm phí vận chuyển. Trước đó, Gazprom thông báo do thỏa thuận cung cấp khí đốt quá cảnh hết hạn nên họ chấm dứt việc vận chuyển khí đốt tự nhiên đến châu Âu qua Ukraine từ 8 giờ ngày 1 tháng 1 theo giờ của Moscow. Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết sẽ gửi hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay gặp nạn hôm 29 tháng 12 sang Mỹ để phân tích. Giới chức Hàn Quốc cho biết quá trình điều tra vụ tai nạn máy bay Cheung Air có thể kéo dài do hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay đã bị hỏng. Thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay JUI-7C-2216 đã được tìm thấy trong tình trạng vỏ ngoài bị vỡ một phần. Hiện vẫn chưa rõ dữ liệu bên trong hộp đen có bị ảnh hưởng hay không. Trong khi đó, hộp đen ghi âm buồng lái ở trong tình trạng tốt hơn. Ngày 1 tháng 1, ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một xe tải đâm vào đám đông ở khu du lịch chính của thành phố New York Lynn, bang Louisiana của Mỹ. Vụ việc xảy ra tại khu phố Pháp nổi tiếng vào khoảng 3 giờ sáng, thời điểm nhiều người đang tập trung mừng năm mới, khoảng 300 cảnh sát được triển khai đến hiện trường. Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết đã xảy ra đấu súng giữa tài xế, xe tải và cảnh sát, nghi phạm sau đó đã bị bắn hạ tại chỗ. FBI xác định thủ phạm vụ đâm xe là Samsus Dinzaba, 42 tuổi đến từ Texas. Cơ quan chức năng đã tìm thấy trong chiếc xe gây án hiệu Ford được thuê của Din Zappa có vũ khí, thuốc nổ và một lá cờ của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Hiện nhiều thành phố và địa phương của Mỹ đã áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường cho các hoạt động công cộng để đề phòng các hành vi tương tự.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nên thời gian qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên đã huy động mọi nguồn lực từng bước hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, địa phương này đã được công nhận xã chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả từ sự đồng lòng quyết tâm của cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đặt nền móng cho sự phát triển ở xã vùng cao có tới 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông, góp phần tích cực để Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra.
Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên có xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất chưa rõ nét. Đó là những rào cản, thách thức lớn đối với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhận thức được những khó khăn đó, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, điều kiện thực tế và nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, tạo điều kiện của các cấp các ngành từ tỉnh đến huyện, cấp ủy chính quyền xã Nà Hầu đã chủ động xây dựng các giải pháp cụ thể về xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này. Theo đó, Nà Hầu đã xác định sản xuất nông nghiệp là hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế, kết hợp với phát triển du lịch để tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, làm đòn bẩy hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ xác định rõ những thế mạnh đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 45 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 13%. Từ những kết quả đạt được năm 2024, xã Nà Hầu đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Văn Yên. Chị Cư Thị Mai, thôn Ba Khuy, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói: "Từ khi xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của người dân chúng tôi ngày càng tốt hơn. Chúng tôi luôn được xã quan tâm mở các lớp tập huấn về trồng cây quế, chăn nuôi nên cây phát triển tốt, gà lợn cũng bán được tiền, có tiền thì mình mua sắm thêm trong gia đình. Kinh tế ổn định, chúng tôi cũng tham gia đóng góp làm đường bê tông, nhà văn hóa hay trồng hoa cây cảnh để làm đẹp các con đường." Trong xây dựng nông thôn mới, xã Nà Hầu xác định 4 tiêu chí là thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là đòn bẩy quan trọng để hoàn thiện những tiêu chí khác. Do đó, địa phương đã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng chuyên canh tập trung, sản xuất hàng hóa, chú trọng nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại. Đến nay, toàn xã có hàng chục mô hình phát triển cây lâm nghiệp, chăn nuôi các con vật đặc sản như mô hình trồng quế hữu cơ, mô hình chăn nuôi gà đen, lợn đen bản địa, mô hình chăn nuôi cá tầm, đồng thời hình thành các hợp tác xã liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Mô hình nuôi cá tầm của gia đình ông Giàng A Châu, thôn trung tâm xã Nà Hầu là một điển hình về chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở địa phương. Từ diện tích ao nuôi và vườn tạp kém hiệu quả, ông Châu đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để đào ao, xây bể nuôi cá tầm. Trong quá trình nuôi thử nghiệm, ông Châu nhận thấy điều kiện khí hậu, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ nước rất phù hợp với cá tầm, nên đã dần nhân rộng mô hình trở thành hộ đầu tiên ở xã phát triển loại cá đặc sản này. Đến nay, gia đình ông thường xuyên duy trì khoảng 2.000 con cá thương phẩm mỗi lứa, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 2-3 tấn cá. Ông Châu chia sẻ.
Tôi đã nghiên cứu rất sâu rồi, thì không gặp cái khó khăn về cá. Cá chết các thứ không gặp khó khăn, nó chỉ thỉnh thoảng chết vài con như cả lúc cá nhỏ thôi. Thế còn khó khăn về cái thị trường, lúc đó là mình chưa có những cái thị trường nào cụ thể, thế nên là cũng khó khăn cái đầu ra thôi. Lúc đầu thì chỉ có là trong huyện, khách trong huyện vòng quên mấy xã bên cạnh huyện thôi, người ta lên để mua. Thế giờ được rộng đến là tỉnh cái thứ, một số nơi khác thì người ta cũng đặt mua. Ví dụ như bây giờ là ở Simacai ấy, ở Simacai là của tỉnh Lào Cai thì người ta còn đặt cá thôi, nhiều cá lên cho họ.
Từ mô hình ban đầu của gia đình ông Châu, đến nay xã Nà Hầu đã có hơn 10 mô hình nuôi cá tầm và thành lập được hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Nà Hầu. Bên cạnh sản xuất kinh doanh cá tầm, hướng đi này không chỉ tận dụng được các lợi thế về nguồn nước, khí hậu ở đây mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Đặc biệt từ các mô hình chăn nuôi cá đặc sản cũng đã khơi dậy tư duy đổi mới của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu cho biết thêm.
Qua cái mô hình thành công của hộ gia đình ông Châu và hợp tác xã thì bà con cũng đã có sự thay đổi nhận thức căn bản. Trước kia thì cũng cuộc sống hầu như là toàn chỉ dựa vào rừng và bây giờ cũng đã mạnh dạn đầu tư để phát triển các cái mô hình kinh tế ở địa phương. Ngoài ra thì không chỉ những là cái mô hình cá tầm mà còn nhiều các cái mô hình khác nữa, như là chăn nuôi gà đen bản địa, rồi là chăn nuôi lợn bản địa, rồi các mô hình chăn nuôi ốc bản địa tại địa phương.
Phát triển kinh tế từ lĩnh vực chăn nuôi với lợi thế là một trong bốn xã nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, điều kiện khí hậu trong lành, có tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch trải nghiệm. Nà Hầu đã và đang chú trọng phát triển du lịch xanh và lấy người dân địa phương làm trung tâm trong các bước làm du lịch, vừa tạo việc làm, vừa thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không khói, mang lại giá trị kinh tế cao. Do đó, song song với việc khai thác các cảnh quan thiên nhiên như thác Bản Tát, thác Tiên, hang Rơi, hang Vàng, điểm săn mây trên đỉnh Ba Khuy, địa phương cũng chú trọng tạo những điểm nhấn riêng thông qua việc trồng hoa, cây cảnh ở các điểm khai thác du lịch, tạo nơi check-in cho du khách khi đến tham quan và trải nghiệm. Mới đây, từ phong trào đất trồng nở hoa, đường quê khoe sắc do huyện Văn Yên phát động, xã Nà Hầu đã tổ chức trồng hoa tất cả khu vực đất trống gần các điểm tham quan và đường các khu du lịch. Ông Giàng A Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Thời điểm này thì xã cũng đã chỉ đạo và phát động đến tất cả các thôn và các ngành, đặc biệt là cán bộ đảng viên là vào cuộc cùng với nhân dân, là năm nay là cũng sẽ xác định là gieo và ương khoảng 20 kg đấy, giống hoa, chủ yếu là hoa cúc đấy, ở các, những cái khu mà có đất trống, và cũng được xác định và cũng đã được thử nghiệm là nó sẽ phù hợp với lại loại hoa này, với cái mục đích là để phục vụ vào cái Tết cũng như là mùa du lịch.
Đến với xã nông thôn mới Nà Hầu hôm nay, rất dễ nhận thấy sự thay đổi từ cách nghĩ, cách làm kinh tế, và người dân đã phát huy được vai trò chủ thể của mình để hoàn thiện các tiêu chí. Kết quả xây dựng nông thôn mới mà xã vùng cao Nà Hầu đạt được sẽ là nền tảng, là bước đệm để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nỗ lực hơn nữa trong tiến trình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giàu mạnh hơn mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng tới, đồng thời góp phần quan trọng để huyện Văn Yên anh hùng trở thành huyện nông thôn mới, là điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội, thiết thực cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng diễn biến phức tạp. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Gần 500 sản phẩm giày dép và 1,5 tấn thực phẩm các loại, ước tính trị giá khoảng hơn 300 triệu đồng này, vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ ngay trong những ngày đầu ra quân cao điểm. Điều đáng nói là tất cả những mặt hàng này đều không có giấy tờ hợp pháp, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Anh Trần Nhật Hoàng, lái xe nói.
Cái mặt hàng này thì em vận chuyển hàng hóa thì em không biết là mặt hàng hóa là nó là mặt hàng gì, vì mọi vấn đề hàng hóa trên xe là được kho nên hàng và xuất hàng. Em chỉ là người vận chuyển hàng và đóng. Khi mà đến các kho xuất nên hàng xuất hàng xong thì em chỉ có nhiệm vụ là đóng cửa xe các thứ và em không di chuyển. Các đầu mối nhận hàng các thứ thì em không biết hàng được các đầu mối ở đâu, nhưng cái số hàng này sẽ được về quan tâm và phân bố đến các tỉnh khác.
Trong thời gian từ đầu cao điểm ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát Kinh tế toàn Công an tỉnh đã phát hiện 37 vụ, 40 đối tượng, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến lĩnh vực buôn lậu, kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, thu giữ gần 100 kg pháo nổ, trên 1,3 tấn quần áo, giày dép, gần 10 tấn thực phẩm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình phát hiện, điều tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thiếu tá Nguyễn Trung Cường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian vừa qua, các đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin quảng bá những cái sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Zalo, Telegram, Facebook. Điều đó cũng gây khó khăn cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trước những khó khăn trên, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiếp tục phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng như Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Cục Quản lý Thị trường và các đội quản lý thị trường trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã làm giảm thiểu các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định.
Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, phục vụ cho dịp lễ Tết cuối năm. Nhằm đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, tổ chức đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thượng tá Dương Cẩm Ngọc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Lực lượng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Yên Bái. Và thứ hai là phải tăng cường công tác nắm tình hình trên các tuyến địa bàn, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 có nguồn gốc không rõ ràng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt là hàng cấm, trong đó nổi bật đến cái pháo nổ, pháo tự chế và thuốc lá điếu nhập lậu. Và tiếp tục là phải triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, để tạo sự răn đe đối với các cái đối tượng vi phạm. Đồng thời nó cũng có cái tác dụng là tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các cái phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các cái đối tượng, để nêu cao cái tinh thần cảnh giác và cũng là nâng cao cái ý thức của cái người tiêu dùng, thành người tiêu dùng thông thái.
Với sự quyết tâm của lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và các ngành chức năng, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.